Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Chân Tín, Thượng tọa Thích Trí Chơn cùng chư đại đức tăng. Kính thưa quý Phật tử và hội đồng hương Việt Nam tại thành phố Brno, Cộng hòa Séc và tất cả các chi bộ Phật tử có mặt ngày hôm nay. Đại lễ Phật Đản năm 2011 là một sự kiện trọng đại vì đánh dấu 2635 năm ra đời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Về phương diện Phật sự thì năm nay đánh dấu 26 thế kỷ hoằng pháp của Đức Phật và Đạo Phật. Và do đó tại Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc từ ngày 12, 13, 14 tháng 5, 2011, Bangkok, lãnh đạo bao gồm Tăng Thống và Chủ tịch các hội Phật giáo tại 85 quốc gia đều thống nhất rằng Đại lễ Phật Đản năm nay đó là biểu tượng của sự không sợ hãi, lấy từ ý nghĩa Phật ra đời tại vườn rừng sinh thái Lumbini, gọi nôm na là vườn Vô U. Vô U là dịch nghĩa từ tiếng Pali Sanskrit Asoka, không sợ hãi, không sầu lo, là đặc điểm giáo pháp của Đức Phật mang lại niềm an vui, hạnh phúc mà cao nhất là hòa bình trên thế giới và thanh bình tại mọi quốc gia. Hòa và hưởng ứng với thông điệp Phật Đản Liên Hợp Quốc về sự không sợ hãi, nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2555 tại thành phố Brno, Cộng hòa Séc, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài không sợ hãi. Sợ hãi xuất hiện trước nhất là một thái độ tâm lý, mà theo Đức Phật đó, là do vì chúng ta không phản ánh đúng được bản chất của sự vật, sự việc và thực tại đang diễn ra xung quanh chúng ta. Ta có khuynh hướng mang vào trong nhãn quan của mình một lăng kính, có thể là thành kiến, có thể là định kiến, có thể là mặc cảm và hàng loạt các cái rào cản tâm lý khác để đánh giá về con người, sự vật. Và do vậy đó, sự phản ánh thiếu trung thực về con người và sự vật đã làm cho chúng ta phải đeo mang nỗi sợ hãi. Nguyên nhân sợ hãi thứ hai theo Đức Phật là do vì chúng ta bỏ rơi tuệ giác hay là chánh tri kiến. Do vậy chúng ta nghĩ rằng là trên cõi đời này có một đấng sáng thế được xem là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Theo đó đó, con người vạn vật đã được trưởng thành và con người cũng như mọi sự vật hiện tượng được xem như là con của Thượng Đế. Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên và không có mẹ cha, tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Các kinh thánh thuộc các tôn giáo đều có mô tả giống nhau sự tạo dựng vũ trụ, những thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, dịch bệnh, chết chóc đều có sự can thiệp của Thượng Đế để trừng phạt con người trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. Nghĩ đến những sự kiện như thế, nỗi sợ hãi trỗi dậy trong chúng ta và nhu cầu tìm đến Thượng Đế để cầu mong sự ban an phước của Ngài đã làm cho con người sống với niềm sợ hãi và sầu lo bất tận. Lúc đầu nó có cái bề mặt như là sự chấn an, Như vậy lâu về dài đó, nỗi sợ hãi đó nó tiềm ẩn dưới cái cõi vô thức, trong đi, đứng, nằm, ngồi và mọi sinh hoạt, gần như chúng ta không buông bỏ được nỗi sợ hãi. Trên cuộc đời này có bao nhiêu vấn đề thì nỗi sợ hãi về chúng đó không phải chỉ tương đương về tỷ lệ thuận, mà còn có thể gia tăng gấp trăm nghìn lần. Vì thế Đức Phật phân loại các nhóm sợ hãi như sau: sợ hãi về sanh sản, sợ hãi về già chết, sợ hãi về bệnh tật, sợ hãi về tổn thất sự nghiệp. Các loại sợ hãi này đã làm cho chúng ta giàu có thành công trong xã hội, có vai trò, vị trí và đóng góp nhiều, nhưng chúng ta vẫn không sống được trong niềm an vui. Và cái nhu cầu tìm đến Thượng Đế và các thần linh đó để trở thành như là một thói quen, lúc đầu đã được hướng dẫn bởi các niềm tin tôn giáo, về lâu về dài đã trở thành như là một loại thực phẩm. Và theo Đức Phật đó, để rũ bỏ sợ hãi thì điều quan trọng nhất là hãy sống với tuệ giác. Khi ta thấy rõ được mọi thứ không có nguyên nhân đầu tiên, không có Thượng Đế, mà sự tương tác đa chiều giữa con người với con người với thiên nhiên, con người với các loài vật, nghiệp chung, nghiệp riêng, mà sự sống đã được vận hành từ lúc nó được hình thành, diễn tiến cho đến hàng triệu năm sau. Trên tinh thần đó, trước nhất chúng ta khảo cứu, không sợ hãi về sự sanh sản. Có ba phương diện liên hệ đến sự sanh sản mà nỗi sợ hãi đã đeo bám chúng ta. Thứ nhất là sự nhân mãn ở một số quốc gia, cộng đồng và gia đình mà năng lực kinh tế, điều kiện tài nguyên thiên nhiên và bối cảnh xã hội không đủ điều kiện để giúp cho các bậc cha mẹ tại những nơi này có thể giải quyết được cơm ăn, áo mặc, sự nghiệp cho con em của mình có một tương lai tươi sáng. Nạn nhân mãn đó đã đe dọa hành tinh này, và Liên Hợp Quốc trong vòng 50 năm đã kêu gọi các quốc gia đang phát triển phải kế hoạch hóa gia đình để hạn chế một cách tối đa sự tăng trưởng con người, đang khi nguồn tài nguyên thiên nhiên trên hành tinh này trở nên cạn kiệt. Và nếu thiếu sự hợp tác của hai đại cường quốc về nạn nhân mãn là Trung Quốc và Ấn Độ thì trong vòng 50 năm tới, hành tinh chúng ta sẽ phải đối diện với nạn nhân mãn khoảng 7 tỷ rưỡi người. Hai quốc gia vừa nêu sống trên quan điểm tôn giáo cho rằng sự sanh nở là một cái đặc ân và cái quyền rất là lớn của con người, cho nên họ khích lệ các cư dân theo tôn giáo đó sanh sản cho Chúa nhiều người con càng tốt. Nỗi sợ hãi đó nó trở thành là cái khó khăn lớn chung của toàn hành tinh. Và rất may đó, ngày nay Trung Quốc đã hợp tác triệt để, chỉ còn lại Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, ba quốc gia theo truyền thống của Hồi giáo. Và do vậy đó, cái ảnh hưởng về việc sanh sôi đẻ nở đã tạo ra những cái tiêu cực về phương diện xã hội và cộng đồng nói chung. Phương diện thứ hai của sự sanh sản đó là mong cầu có con cái nối dõi tông đường, nhưng một số gia đình rơi vào tình trạng hiếm muộn. Và do vậy đó, nỗi buồn đau đã làm cho nhiều gia đình mất đi các hạnh phúc. Giữa năm 2009, tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều chị em hiếm muộn đã đến nhà thờ ở khu vực này cầu con, vì người ta đã đồn đại với nhau rằng Đức Mẹ Maria tại đây rất linh hiển, có thể cho con cho những người hiếm muộn. Và tới đó uống thuốc của một vị linh mục thì con sẽ được tăng trưởng, với điều kiện là không được khám bác sĩ về chu kỳ thai nguyệt và phải uống các loại thuốc nam do nhà thờ này ban phát. Và tình trạng đó đã dẫn đến nỗi khổ niềm đau của hàng ngàn các chị em phụ nữ hiếm muộn vốn không có con và không thụ tinh được, mà họ là phải mang một cái bào thai ảo suốt một năm, có người đến 3 năm trời. Và từ những sự kiện mê tín đó đó, nhiều đức ông đã cả giận vì thấy mình đã bất lực và lời khuyên của họ đã không có hiệu quả đối với các người vợ. Đang khi rất nhiều ông chồng cũng không cần phải có con nói giỏi, nhưng quý bà là nghĩ rằng việc thiếu truyền trao sự sống nói giỏi sẽ làm cho hạnh phúc bị mất đi. Và sức ép tâm lý đó đã làm cho chị em chạy theo các niềm tin mê tín. Theo lời Phật dạy đó, việc có con hay không có con là nhân duyên. Có những người thì không cầu có con mà có thể sanh ra cả một tiểu đội. Có người mong ngày đêm chạy dạy biết bao nhiêu phương tiện y khoa nhưng vẫn không có cơ hội tạo ra một mầm sống. Cho nên hiểu được cái tính nhân duyên về con và không có con, chúng ta nên sống một cách thoải mái, hạnh phúc giữa vợ và chồng với các trách nhiệm đạo đức gia đình và xã hội. Có con thì hạnh phúc bên con, không có con thì ta hạnh phúc bên vợ chồng. Vấn đề là thay đổi cái tầm nhìn và điều chỉnh thái độ nhận thức, thì ta không tạo ra sức ép cho vợ, cũng không tạo sức ép cho chồng. Do đó chúng ta hợp tác với các quốc gia trên hành tinh theo khuynh hướng của Liên Hợp Quốc để làm sao cho hành tinh này đủ cái nguồn tài nguyên thiên nhiên chu cấp cho sự sống của hơn 6 tỷ người. Thứ hai, sợ hãi về già và bệnh. Già là một phản ứng sinh học. Khi có mặt trên cõi đời qua năm, tháng, ngày, giờ, con người từ cô cậu bé trở thành thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trung niên và lão niên. Và phản ứng sinh học của cơ thể đó, người già đó thì phải đối diện với tất cả những sự bất lực, một phần do bệnh tật mà ra, một phần do những yếu kém của các giác quan và lục phủ ngũ tạng. Có những thứ chúng ta mong mỏi trong cuộc đời ở tuổi thanh xuân làm rất dễ, thành cụ rất mau, nhưng ở tuổi về già đó thì gần như là ngày càng vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Kháng cự lại cái quy luật vốn không thay đổi này, rất nhiều người đã không thấy rõ được và đã lao vào rất nhiều các cái nỗ lực mà vốn có thể làm cho họ trở nên bất lực nhiều hơn. Cải tử hoàn đồng, trường sinh bất tử theo Nho gia và đặc biệt là Lão gia của Trung Quốc đã không làm cho con người thỏa mãn, chạy tìm kiếm rất nhiều các phương pháp, cuối cùng người ta phải tuyệt vọng trong bệnh và rất nhiều tình huống từ bệnh dẫn đến mê tín, từ mê tín dẫn đến cầu thần, từ cầu thần dẫn đến việc ứng dụng các phương pháp khác nhau, và kết quả là khổ đau lại phủ trùm dưới góc độ 2-3 lần. Khi còn là thái tử chuẩn bị kế ngôi vua, Tất Đạt Đa về sau này là trở thành Phật Thích Ca của chúng ta, đã thấy rất rõ cái già và cái bệnh khống chế con người, và ngài không đành lòng kế ngôi vua để hưởng các hạnh phúc trần đời với tư cách là một vị vua, hạnh phúc cao nhất đối với các thường dân. Ngài tìm kiếm con đường giải thoát. Trước khi làm việc đó, ngài đã yêu cầu vua cha giải quyết làm thế nào để giúp cho ngài trẻ mãi không già, sống hoài không bệnh và trường sinh bất tử. Đó là 3 vấn đề mà nhà vua không thể nào đáp ứng được. Từ đó đó, thái tử có cái nguồn động lực mạnh hơn, thuyết phục được hoàng gia mức độ tương đối hơn để tìm kiếm con đường tâm linh. Và sau 6 năm tu, thực tập con đường tuệ giác, phát hiện ra con đường trung đạo, Đức Phật đã trở thành bậc đại giác ngộ đầu tiên của nhân loại. Và kể từ đó Đức Phật tuyên bố với chúng ta rằng là già và bệnh đó là quy luật. Mà quy luật thì thay vì kháng cự nó thì ta hãy sống chung với nó, biết sự chăm sóc thân và tâm để chúng ta không bị mặc cảm về bệnh, mặc cảm về tuổi già. Tuổi già ở phương Tây giàu đầy đủ các tiện nghi vật chất nhưng vẫn trở nên cô đơn và buồn chán, là bởi vì con cháu tại đây với nền văn hóa và được luật pháp bảo hộ tách rời khỏi gia đình khi chúng tròn 20, có nhiều tình huống sớm hơn nữa. Và nếu như chúng ta không chấp nhận bối cảnh văn hóa này khi đang sống tại hải ngoại thì ta có thể có những lời hờn trách và những mặc cảm tự ti đối với con em của mình. Hòa nhập với nền văn hóa đó, ta thấy rằng đó là một phương diện của sự sống, chấp nhận nó. Và ta thấy rất rõ khi mình có niềm vui bên Phật Pháp và sống một cách an lành trong sự thực tập niệm Phật, hành thiền, bái sám, một mặt giảm cho chúng ta những căng thẳng trong đời sống do mưu sinh, mặt khác giúp cho mình sống một cách thoải mái, hạnh phúc và bình an, thì tuổi xế chiều không phải là tuổi bất hạnh. Có con cháu quây quần thì càng tốt, có con cháu hiếu tính thì càng hay. Nhưng nếu ta không có đủ các phương tiện và được thượng duyên như vậy, không vì thế mà trở nên phiền muộn, bởi vì ta sống cho chính mình. Và ở tuổi già, rất nhiều người Nhật Bản đối diện trước những bế tắc khó khăn, sức ép của đời sống tài chính gia đình, tự tử cao nhất trên hành tinh. Một đất nước Hoa Anh đào mỏng manh với các thiên tai và thành công về các sự nghiệp, nhất là khoa học và kỹ thuật hiện đại, lại có cái số lượng người tự tử nhiều nhất thế giới. Hoa Kỳ đó, cứ mỗi ngày là có khoảng 50 người tự tử. Pháp đứng đầu tự tử tại châu Âu, trung bình có 35 cho đến 40 người qua đời. Và cái mức độ tự tử đã trở thành nỗi đe dọa, mà phần lớn là người lớn tuổi. Khi đối diện với cái già, bệnh, nỗi cô đơn, buồn chán, trở nên bất hạnh nhiều hơn. Và do đó, ở tuổi về già, hãy cố gắng nghĩ tưởng đến cái nền văn hóa Việt Nam, sống hạnh phúc với vợ và chồng, và ta duy trì những mâm cơm gia đình, trở thành những cái cơ hội để chúng ta hài hòa lẫn nhau, truyền trao những kinh nghiệm và kiến thức cho thế hệ kế thừa, và nhờ đó chúng ta sống hạnh phúc, bình an hơn. Điều thứ ba, sợ hãi cái chết nó như là một cái điều kháng cự lại cái quy luật, một khác đó như là một nỗi niềm tiếc nuối về nỗi khổ niềm đau khi mà ta đối diện trước cảnh sanh ly tử biệt của một người thân. Mất mát về gia tài sự nghiệp có thể chúng ta gây dựng lại bằng sự nỗ lực chân chính, và sự thành tựu đó có thể gấp đôi hoặc là nhiều phần. Nhưng mất mát đi một người thân đó, được hiểu một cách nôm na về phương diện sinh học là mất mát vĩnh viễn. Ta không thể tìm một người nào đó thay thế cha mình, mẹ mình, vợ mình, chồng mình hay là những người cùng huyết thống. Vì đối diện trước cái nỗi đau đó mà rất nhiều người đã không tin rằng cái chết diễn ra với người thân là một sự thật. Có người đã trở nên điên loạn, có người đã trở nên bất bình thường, có người đã mượn phương tiện rượu giải sầu, nhưng không ngờ rằng sầu thêm nặng và nhiều cuộc tri quan để tìm quên trong nỗi đau bất tận của kiếp người. Rất nhiều người trở nên mất phương hướng. Đức Phật dạy chúng ta khi sanh ra, quá trình sống, già, bệnh dẫn đến cái chết. Có nhiều người chưa già đã chết, chưa bệnh đã qua đời, thậm chí chưa thấy được ánh sáng mặt trời, còn trong bụng mẹ cũng đã chết tức tuổi bởi sự phá thai hoặc là chết bởi sự sảy thai. Hiện nay Việt Nam tỷ lệ phá thai vị thành niên là đứng đầu thế giới, và phá thai trong các lứa tuổi là đứng thứ ba trên toàn hành tinh. Đó là mức độ báo động khá đáng sợ hãi, vì chúng ta đã không thấy rõ được giá trị của sự sống và không thấy được rằng là cái mối quan hệ giới tính nó mang yếu tố đạo đức và truyền thống văn hóa, mà chỉ đơn thuần nhấn mạnh đến sự tìm hiểu những cái khoái lạc giác quan, và kết quả là chưa chuẩn bị thái độ làm cha mẹ Cho nên rất nhiều chị em phụ nữ trẻ rơi vào cái cạm bẫy của những gã sở khanh, và kết quả là mang lại nỗi đau và những cái dằn vặt tâm lý và đời sống suốt cả nhiều năm về sau này. Trên hành tinh này đó, cứ mỗi một năm mức độ phá thai trên 6 tỷ người. Cái sự phá thai nó còn nhiều hơn tổng thể sự sống đang có mặt. Nếu tôi làm một cái bài toán về chiều dài mấy nghìn năm lịch sử trên hành tinh, thì việc mà phá sự sống do con người vô ý thức nó còn tệ hại hơn tất cả các loại chiến tranh gộp lại của thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai, cũng như là những cái tai nạn rủi ro trong lao động và tai nạn giao thông. Do đó thực tập theo Phật pháp thì ta quý trọng sự sống với tư cách là một con người, nhờ đó ta bảo hộ hòa bình để không có tạo ra những sự sợ hãi trong cái chết. Chủ nghĩa khủng bố có mặt lúc đầu như là một sự tước đoạt quyền lợi kinh tế chính trị chân chính của các quốc gia, về sau này đó là núp bóng dưới yếu tố tôn giáo và các sắc tộc để gây nỗi sợ hãi có mặt khắp các hành tinh và các châu lục, các quốc gia, các cộng đồng, các gia đình. Và bây giờ thế giới chúng ta đang dấy khởi một cuộc thánh chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố, và dĩ nhiên cái cuộc chiến đó sẽ không bao giờ có điểm dừng. Chùm khủng bố nổi tiếng Osama Bin Laden đã chết, chủ nghĩa khủng bố vẫn tiếp tục tồn tại khi mà vô minh, sự sân hận, sợ hãi về si mê, lòng tham vô đáy của con người vẫn tiếp tục tồn tại, thì nỗi sợ hãi vẫn tiếp tục được gieo rắc. Chủ nghĩa khủng bố có mặt đối với chính trị, kinh tế, quyền lợi chính đáng và trong các cộng đồng. Và do đó nỗi sợ hãi liên hệ đến cái sự sống của con người, theo đó được phát triển. Tu học theo Phật giáo, chúng ta phải thấy rất rõ cái chết diễn ra như một quy luật. Thậm chí trong những tình huống chết khi nghiệp chưa hết, tuổi họ chưa được hoàn thiện, vì một cái tác động nghịch lý trong xã hội gồm nhiều yếu tố thiên tai và cái quỷ hoại của con người, thì người tu học Phật sẽ phải chấp nhận nó như là một sự tất yếu để ta không kháng cự về phương diện tâm lý trước cái chết. Và do vậy khi vô thường diễn ra thì người tu học Phật đó sẽ có một tiến trình tái sanh rất nhẹ nhàng, thư thái, và cho ta có một cảnh giới rất an lạc. Và do đó khi đối diện trước sanh tử đó của những người thân, thì ta tổ chức các khóa lễ thỉnh mời các thầy và cung cấp các dữ liệu về bối cảnh cái chết cũng như thái độ tâm lý và sự nghiệp của người quá cố, để khóa lễ cầu siêu được tốt hơn. Đừng sợ hãi bởi năm tháng ngày giờ cái chết, rồi ngày nhập liệm, ngày tống táng, vì tất cả cái đó theo Phật giáo là mê tín. Và tu tập với những khóa lễ cầu siêu sẽ giúp cho người ra đi có cảnh giới an lành, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Điều cuối cùng là sợ hãi về tổn thất sự nghiệp. Trong kinh Đức Phật nêu ra có 5 phương diện mà sự nghiệp con người có thể bị tổn thất. Đó là tổn thất bởi quả hoạn. Đây là tổn thất mà cộng đồng Việt Nam tại Séc và đặc biệt là tại thành phố này năm ngoái đã để lại rất nhiều nỗi đau của những nhiều lao được biết bao nhiêu năm tháng và bây giờ trở thành như là tay trắng. Và tại cộng đồng người Việt Nam Ba Lan, chưa đầy 3 tuần vừa qua, việc cháy kho hàng tại một khu chợ đã làm cho rất nhiều người Việt tổn thất trên dưới gần như là 50-70 triệu đồng. Đó là một tổn thất khá lớn đối với cộng đồng người Việt Nam và cộng đồng tại Ba Lan nói chung. Những tổn thất về hỏa hoạn nó trở thành như là cái nỗi đeo bám, và nguyên nhân của nó có thể là sự bất cẩn, có thể có những nguyên nhân xã hội và những nguyên nhân tế nhị khác đều dẫn đến những nỗi sầu buồn đau. Nhưng theo Đức Phật đó, nếu chúng ta biết tu tập, làm chủ được dòng cảm xúc và vượt qua những khó khăn, đối diện trước sự thật, tìm một lối sống bình thản hơn để ta giải quyết các vấn nạn, thì sự nghiệp của chúng ta có thể tiếp tục được thành tựu. Khi phước chúng ta còn, sự tinh tấn còn, niềm tin còn, thì sự nghiệp có thể được quật dậy thêm một lần nữa, và thậm chí có thể tốt hơn nhiều. Đừng đánh mất niềm tin. Sự tổn thất tài sản thứ hai là con đường lũ lụt mà khắp nơi trên hành tinh này, không ở nước này thì nước khác, có nhiều nơi đó thì hạn hán, mà có nhiều nơi thì chìm trong nước. Sự tổn thất đó đó đã dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Chẳng hạn như tại Nhật Bản, 13 tháng 3, cơn động đất sóng thần đã cướp đi 30.000 mạng sống. Sự tổn thất đó có thể lên tới 300 tỷ Mỹ kim, và phải mất đến 5 năm với cái tốc độ phát triển của Nhật Bản thì các tỉnh Đông Bắc tại nước này mới có thể tái phục hồi đời sống và sinh hoạt bình thường. Và rồi người Nhật vẫn tiếp tục đứng dậy, đoàn kết lẫn nhau để gây dựng lại sự sống. Chính phủ họ đã cam kết những điều đó. Và tại đây, cộng đồng Việt Nam, những người bị tổn thất được từ cộng đồng hỗ trợ về tinh thần và có những khích lệ căn bản, hỗ trợ về những cái phương tiện xã hội để chúng ta có thể gây dựng lại một tương lai tươi sáng, như lời Đại Đức Thượng Tọa Thích Trí Chơn đã nhắc nhở chúng ta khi nãy. Ba tổn thất còn lại đó là tổn thất về tai nạn, tổn thất về sự phá của những người thân, tổn thất do chính phủ tịch biên khi phát hiện những cái hoạt động trái với luật dân dân. Tất cả những cái phương diện tổn thất này đó, nó có thể làm cho chúng ta chìm vào trong nỗi đau, có thể là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Nhưng có sự thực tập đó thì chúng ta sẽ thấy rất rõ đó, mọi tiện nghi vật chất và sở hữu tài sản chỉ thuộc về chúng ta trong một thời gian và không gian nhất định. Nhà kinh tế học John Smith, bậc thầy của kinh tế học vào thế kỷ 20, đã phát biểu rất là giống với tinh thần vô ngã sâu của Đạo Phật. Mọi sở hữu tài sản trên mọi quốc gia chỉ tồn tại trong một thời gian với một không gian nhất định. Biết quản lý nó thuộc về mình. Không quản lý nó tốt, nó không thuộc về mình nữa. Và giàu của quản lý nó tốt cỡ nào, trong một thời gian khác nó cũng thuộc về người khác, hay thuộc về cái tính sở hữu của tập thể khác. Lời đó gắn vào học thuyết vô ngã, chúng ta thấy rằng là cơ thể này là một tổ hợp, ta mượn sự sống từ cha mẹ và ta sở hữu nó cũng như là mọi sở hữu vật chất khác để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, được luật pháp bảo hộ, dân sự tôn trọng. Nhưng khi vô thường đến như những quy luật, và vô thường đó là một quy luật muôn năm, nó có mặt với chúng ta ở bất cứ nơi nào, không gian nào, và sự chấp nhận nó sẽ giúp cho chúng ta điềm tĩnh và không phải chìm đau thêm nỗi đau lần thứ hai trong sự tổn thất tài sản, sự nghiệp, danh dự và về mọi phương diện xã hội và gia đình. Thấy rõ được điều như thế thì việc thực tập các sở hữu không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Mọi sở hữu chỉ là sở hữu của tôi về phương diện luật và dân sự, theo luật quy định ở trong mọi quốc gia. Và tôi sở hữu nó trong khoảng một không thời gian nhất định. Nhưng khi nó vô thường hoặc những cái tác động vô thường khác, thì tôi thừa nhận rằng nó không phải là của tôi một cách vĩnh hằng. Nhờ đó, cái nỗi khổ niềm đau về cảm xúc và thái độ tâm lý đó, đối với chúng đó, không đeo mang chúng ta như là một nỗi ám ảnh. Việc thực tập quán vô ngã sở hữu này sẽ giúp cho chúng ta sống bình thản trong mọi biến cố thăng trầm của cuộc đời. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thuộc các chi bộ và chi hội khác nhau Cộng hòa Séc, các phương diện vừa nêu đã trở thành là nỗi sợ hãi đeo mang chúng ta, và sự tu học Phật giúp cho chúng ta quán được cái cảnh giới vô ưu, thái độ sống vô ưu và hành động vô ưu, tức là không sợ hãi, không sầu lo. Và phát triển các thái độ này, chúng ta sẽ thành tựu mọi sự nghiệp và trở thành giàu hơn, sung túc hơn, bình an hơn, vững mạnh hơn và phát triển một cách bền vững hơn. Thay mặt cho chư tôn đức, quý phái đoàn đến từ Việt Nam, kính chúc chi hội Phật tử tại thành phố Brno và cộng đồng người Việt Nam tại thành phố này và các chi bộ trên toàn Cộng hòa Đức, Cộng hòa Séc một đời sống thanh bình và thành tựu mọi sự nghiệp, và đặc biệt là với niềm tin và sự nỗ lực chúng ta sẽ gây dựng lại sự nghiệp đã từng bị tổn thất tại ngôi chợ này. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử tại thành phố Brno, Cộng hòa Séc. Ngày hôm qua khi chia sẻ đề tài không sợ hãi, chúng tôi phân tích bốn phương diện về nỗi sợ hãi mà phần lớn chúng ta bị vướng vào. Sợ hãi về sự sinh sản, liên hệ đến nạn nhân mãn hoặc là nạn hiếm muộn. Ngoài ra nó còn liên hệ đến giới tính của sự sinh sản. Có một số người chồng đó thì muốn sinh con trai, nhưng vợ lại cho ra đề những cô con gái, và ngược lại. Rồi sự không hài lòng trong cái nhu cầu về hạnh phúc của đứa con đã làm cho rất nhiều gia đình phải đối diện trước nỗi khổ niềm đau từ sự ra đề của đứa con đó. Chẳng hạn như cha mẹ muốn đứa con được lành lẹn, nhưng mà có một số trường hợp thì con trở nên bị tật quyền hay là dị tật bẩm sinh. Nỗi sợ hãi về già và bệnh nó không chỉ là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ, mặc dù chị em phụ nữ có khuynh hướng đó nhiều hơn, nó cũng là nỗi đau chung của tất cả những người nam. Nỗi sợ hãi về cái chết đó, và sợ ma đó, vì nó liên hệ đến sự tiếc nuối sự sống. Nhiều người gia tài sự nghiệp quá hưng hiển mà tuổi thọ lại chẳng được như mong đợi, cho nên khi đối diện trước cái chết như vừa điêu đó, sự tiếc nuối đã làm cho họ phải khổ đau. Và do vậy cảnh giới tái sanh thường sẽ không được như ý. Sợ ma đó là vì ta không hiểu rõ được rằng là ma không có khả năng hại con người. Ma là thành phần đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ. Đáng tội nghiệp là bởi vì do tiếc nuối tài sản, hận thù, oan ức hoặc không chấp nhận cái chết như là một sự thật đã diễn ra, cho nên một số người sau khi tắt hơi thở đó lâm vào cảnh giới ngạ quỷ, và nỗi khổ niềm đau của họ đó trong việc cảm nhận được nhưng không có hưởng thụ được như là con người, bao gồm các phương diện hưởng thụ thẩm mỹ, hưởng thụ các giác quan, hưởng thụ vật chất và hưởng thụ các phương diện văn hóa và đời sống xã hội. Cho đó mỗi khi mình có cảm giác trong nhà có một hiện tượng lạ và mình nghi rằng là có một hương linh nào đó chưa được siêu thoát thì đừng có sợ hãi, mà hãy thỉnh mời các thầy, các sư cô đến để làm lễ cầu siêu. Và sau khi làm xong rồi đó, chúng ta an tâm rằng là không có một hiện tượng quấy phá nào, mà trên thực tế đó thì các hương linh không có khả năng để quấy phá. Nếu hương linh là người thân thương đó thì lại càng không làm việc ấy. Khi chưa được siêu thoát thì các hương linh là người thân đó sẽ có khuynh hướng đeo bám gia đình, theo dõi từng cử chỉ, hành động, tình huống tốt và xấu. Tốt để ủng hộ mà xấu cũng để là lo lắng. Cho nên họ sẽ thầm lặng giúp đỡ. Và do vậy nỗi sợ hãi về họ đó là một điều không nên. Còn tổn thất về sự nghiệp á, thì trong một kiếp người, nếu không giai đoạn này thì cũng ở giai đoạn khác thôi. Nó diễn ra với chúng ta như là ngày và đêm, bóng tối và ánh sáng, và xen kẽ trong suốt cả cuộc đời của mình. số lượng người may mắn từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời, đầu tư ở đâu là trúng đó, làm cái gì là thành tựu đó thì chẳng có bao nhiêu. Hoặc là cũng có những người chúng ta thấy là đỉnh thành công lên tới cái mức cao nhất, rồi họ có thói quen là không chia sẻ những cái kinh nghiệm thất bại của họ trong quá khứ, dẫn đến tình trạng chúng ta ngộ nhận rằng là có lẽ là họ thuận lợi từ đầu chí cuối. Thực ra là những biến cố trong cuộc đời đó không thể nào tránh khỏi. Những người có niềm tin theo Nho giáo đó thì thường có quyền hướng lý giải rằng là do vì họ sinh ra năm tháng ngày giờ nào đó, hoặc là khởi công động thổ, hoặc là ký hợp đồng vào những cái ngày được xem là xui hay là không tốt, cho nên nó dẫn đến cái sự nghiệp đó bị lận đận, ba chìm bảy nổi tám lên đên. Theo Đức Phật đó, lý giải đó đó là không có cơ sở nhân quả, trái hoàn toàn khoa học, cho nên người tu học Phật sẽ không phải bận tâm về những thứ vừa nêu. Còn trở ngại ở chỗ nào thì theo Đức Phật đó, chúng ta phân tích nhân quả để thấy rõ được cái manh mối của nó, và trên cơ sở đó chúng ta giải quyết. Về kinh Bát Nhã mà người Phật tử Việt Nam có cơ hội đọc tụng vài ba lần trong mỗi một ngày, có cái nội dung rất quan trọng là khi một người thực tập thấy rõ được sự sống của con người đó, nó gồm có năm tổ hợp: thân thể, rồi cảm xúc, ý niệm, tâm tư và nhận thức, và chúng đóng vai trò là chức năng cho chúng ta trong thời gian chúng ta còn sống. Thì khi đó sẽ có cơ hội thoát ra khỏi mọi nỗi khổ và niềm đau, và sự tự tập quán chiếu đó một cách bền bỉ thường xuyên đó sẽ làm cho toàn bộ nỗi sợ hãi được tan biến. Thì qua cái đoạn kinh Bát Nhã Tâm đó thì chúng ta thấy là nỗi sợ hãi nó có mặt là do vì chúng ta thiếu sự sáng suốt. Chúng ta cứ nghĩ là có ai đó đang đeo bám mình và hãm hại cuộc đời của mình. Nếu không may đó mà đi gặp các thầy Pháp, cô đồng hay là cậu bóng đó, thì họ sẽ lý giải nhiều thứ mê tín đó để chúng ta phải sợ hãi và lệ thuộc vào họ. Ở miền Bắc đó thì các cô đồng có khuynh hướng nói thế này: nhà của đương sự đó là đặt bát hương sai, hoặc là các thầy Pháp sẽ nói là cửa cái, nhà vệ sinh, nhà bếp đó, có cái hướng nó không thuận với gia chủ, cho nên mọi lận đận đó nó sẽ xuất hiện thường xuyên. Thì khi mà ta đến một cô đồng hay là một thầy Pháp, thầy bói đó, thì dĩ nhiên là ta có những cái vấn đề, nếu không là cá nhân thì cũng gia đình, không gia đình thì cũng xã hội hoặc là những người thân thương, và phần lớn nó là đều là những chuyện không vui cả. Và khi nghe tới vậy thì ta đã nắm được cái tâm lý của mình rồi, và người ta phải phán những cái câu giống như là đinh đóng cột vậy, để cho cái nỗi sợ hãi của mình á làm cho mình phải bội phục cái người nói. Và khi bội phục rồi đó, ta mới dễ về. Chẳng hạn như là để làm lễ tại phủ thì phải tốn vài chục triệu, hay là tổ chức một cái khóa lễ gì đó thì cũng tốn cái số tiền tương đương. Và cứ như thế đó thì cái nỗi sợ hãi chúng ta nó được trấn an tạm thời, đang khi cái khóa lễ hay cái việc làm đồng bóng nó được diễn ra. Rồi chúng ta tạm lắng yên cái nỗi sợ hãi đó trong khoảng một thời gian. Sau đó thì các cái việc lục đục trong nhà, những cái trở ngại nó không hết, là bởi vì đâu có làm đúng cái nguyên nhân để trị liệu dứt điểm vấn đề đâu. Rồi chúng ta lại bắt đầu đi tìm những thầy Pháp khác hay là cô đồng khác, lại tiếp tục bị hướng dẫn một cách sai lầm, cho nên nỗi sợ hãi là gia tăng gấp bội. Như vậy theo Đức Phật đó, mỗi khi có một vấn nạn gì xảy ra với mình và những người thân đó, thì thay vì chúng ta có khuynh hướng chạy đi tìm chỗ này, dễ dàng chỗ nọ, cầu khẩn chỗ kia, thì chúng ta hãy quay về phân tích nhân quả của vấn đề. Và đó chính là trọng tâm của bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng ngay sau khi giác ngộ. Bài kinh đó có tựa đề trong chữ Hán là kinh Chuyển Pháp Luân, tức là lăn bánh xe chánh pháp, hay nói cách khác là giới thiệu con đường chánh pháp dưới hình thức phân tích nhân quả cho cuộc đời được hiểu rõ và không còn bị khổ đau nữa. Thì bài kinh đó còn được gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế, hay là bốn sự thật. Thứ nhất đó, là thừa nhận khổ đau và bế tắc đang có mặt là một thực trạng, để chúng ta không có đào tẩu nó, đầu hàng nó, hay là đánh giá một cách sai lầm về nó, hay là phớt lờ nó. Thì đó là những cái thái độ sẽ không giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề. Với thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta phân tích nguyên nhân. Ví dụ như khổ đau trong đời sống vợ chồng, nguyên nhân chính là do hiểu lầm, hay là cá tính khác biệt, hoặc có thể là một nguyên nhân nào khác tác động bởi bên vợ, bên chồng, hay là những người thân, vân vân. Cho đến lúc nào mà chúng ta phanh phui ra được cái nguyên nhân chính và những cái tác động ngoại tại đó, thì chúng ta mới ngăn chặn được nó một cách có hiệu quả trong tương lai. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là muốn giải quyết tất cả các vấn nạn lớn hay nhỏ thì phải giải quyết ngay từ nguyên nhân. Và phần lớn chúng ta lại không có bận tâm về chuyện này, đi cầu thần, rồi lệ thuộc vào thầy pháp, thầy bói, thầy cúng, kết quả là tốn nhiều tiền mà không giải quyết được vấn đề gì, nỗi sợ hãi là tiếp tục đeo mát. Với thứ ba, Đức Phật dạy chúng ta có một cái nhìn lạc quan và tích cực. Nếu cuộc đời nó có một cái bóng tối là khổ đau, thì đối diện với bóng tối đó là ánh sáng và hạnh phúc, và nó là một phần thưởng rất xứng đáng cho cái đời sống đạo đức và khắc phục những nguyên nhân tiêu cực và xấu ở quá khứ cũng như là ở hiện tại. Và con đường để đạt được thì Đức Phật không phải là sự cầu nguyện, cũng không phải là các thần chú màu nhiệm, cũng không phải là niềm tin vào Thượng Đế hay các thần linh, cũng không phải là một tình trạng ngẫu nhiên hên xui may rủi, mà nó là cả một tiến trình của sự thực tập gồm có 8 yếu tố. Chánh kiến là nhân sinh quan và thế giới quan chuẩn, tức là không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên, không có chấp nhận số phận an bài. Chúng ta phải thấy rõ mọi thứ, hạnh phúc và khổ đau, tốt và xấu, các vấn nạn trong cuộc đời của mình đó, nó đều có nguyên nhân xa và gần hết. Và phải thấy rõ được điều đó thì chúng ta mới sống một cách là có trách nhiệm với mình và những người thân. Chánh tư duy là phương pháp và tư duy phán đoán, đánh giá và quyết định sáng suốt để dẫn đến tình trạng giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả. Mà nếu chúng ta không có chánh tư duy thì không có một sự nghiệp thế gian nào có thể thành tựu được. Còn đối với Phật pháp á, mà thiếu tránh tư duy thì chúng ta sẽ đi lòng vòng, rốt cuộc rồi chẳng đi tới đâu. Tại vì mình tư duy một cách quá đơn giản, cứ nghĩ là lại Phật còn lại phước tăng vô lượng, niệm Phật dài một câu tội diệt hà sa, thì không có tránh tư duy được. Đó là những lời nó mang tính khích lệ thôi, chứ không giải quyết được các vấn nạn mà chúng ta đang gặp. Do đó tu học đúng lời Phật dạy đó thì mình sẽ năng động hơn, tích cực hơn, tinh tấn hơn. Còn lời nói chân chính để tăng uy tín trong ngoại giao và truyền thông, hành động chân chính để chúng ta không phải bị luật pháp nghiêm trị, nghề nghiệp chân chính tức là phát huy đạo đức trong nghề nghiệp phù hợp với luật pháp để chúng ta sống chuẩn hơn, có thể giàu chậm hơn một chút hay giàu ít hơn một chút, nhưng mà không có những mối lo toan và những nỗi sợ hãi. Và ba yếu tố cuối cùng á, nó rất là quan trọng và cần thiết để chúng ta phát triển trí tuệ, đó là chánh tinh tấn, tức là siêng năng về đời sống đạo đức và tâm linh. Rồi chánh niệm tức là mình để ý đề tứ các hành vi, làm chủ được tâm ý và làm chủ được cái lối sống của mình. Cho nên người như thế sẽ tránh được những cái tai nạn trong lao động, các rủi ro bất cẩn ở trên các phương tiện giao thông, và tập trung một cách có nghệ thuật vào công việc của mình, cho nên hiệu quả của công việc nó rất là tốt. Còn chánh định ấy, nhờ nền tảng của chánh niệm, tức là mình làm chủ được các giác quan, nên tâm ý của mình nó được tập trung cao, nhờ đó chúng ta trở nên sáng suốt, giống như là mặt nước phẳng, tất cả các cảnh vật từ hình thù cho đến màu sắc nó được tương phản một cách chuẩn xác ở dưới nó. Và tâm một người sáng suốt nó sẽ thấy rõ được các vấn đề, mà đôi lúc đó, khi mà mình bị rối tung lên bởi những nỗi sợ hãi, lo toan, phiền muộn, thì hầu như là vấn đề đó đôi lúc nó rất là đơn giản mà trở thành phức tạp. Chìa khóa nó nằm trong tầm tay của chúng ta, trong khả năng của chúng ta, nhưng mà vì mình quan trọng quá vấn đề, cường điệu quá vấn đề, làm cho vấn đề nó trở nên cái gì đó ghê gớm. Và có những giải pháp nó rất đơn giản mà có thể giải quyết được các vấn nạn, nhưng chúng ta nghĩ phải tốn kém cái này, phải thế kia thì nó mới là giải pháp đúng. Cho nên đôi lúc giải pháp chân thật từ lời Phật dạy rất là giản đơn, nhưng mà đôi lúc chúng ta không bận tâm đến. Thì như vậy nói tóm lại đó, thì theo Đức Phật đó, để giải quyết các vấn nạn từ sự nghiệp thế gian cho đến đời sống xã hội, các quan hệ cá nhân hoặc là tương quan gia đình, cho đến vấn đề đạo đức và tâm linh đó, đều phải dựa trên việc phân tích nhân quả như bốn vế vừa nêu: thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, hướng đến hạnh phúc và thực tập bằng phương pháp đúng. Và trong bài kinh này đã không có yếu tố nào gọi là chánh cầu nguyện, cũng không có một yếu tố nào là chánh thần chú, cũng không có yếu tố nào là chánh thượng đế. Tất cả đều là sự thực tập của chúng ta hết. Và đó là bài kinh quan trọng nhất trong số gần 300.000 bài kinh mà Đức Phật đã giảng dạy trong suốt 45 năm. Và tinh thần đó được Đức Phật lập đi lập lại hàng nghìn lần suốt cuộc đời của Ngài. Và như vậy tu học theo Phật thì chúng ta sẽ có được một cái tinh thần rất là khoa học, và nhìn đâu là thấy rõ vấn đề chỗ đó, giải quyết cái gì là nó dứt điểm ở chỗ đó, thì chúng ta giải quyết ngay cái căn để của vấn đề, chứ không phải giải quyết trên niềm tin một cách hời hợt. Và do đó theo chúng tôi, dựa vào bài kinh Bát Nhã mà mình đọc tụng hàng ngày, lấy trí tuệ làm nhãn quan và lăng kính để đánh giá mọi vấn đề trong cuộc sống, chúng ta sẽ tìm ra được cái nguyên nhân của sự bế tắc. Và khi thấy rõ được mặt mũi bế tắc là chúng ta không còn sợ nữa. Phần lớn chúng ta bị bế tắc là vì chúng ta không tìm ra được các nguyên nhân dẫn đến các bế tắc. Ví dụ như vào cái thời Trung cổ đó, hoặc tệ hơn nữa là thời cổ đại đó, những chứng bệnh rất đơn giản nhưng mà dẫn đến cái chết, lúc đó là các vị bác sĩ, dược sĩ là chưa có được những cái phương thuốc để chữa trị đó. Đau ruột thừa cũng có thể dẫn đến cái chết, rồi dịch tả cũng có thể dẫn đến cái chết, thậm chí là trúng thực cũng dẫn đến cái chết. Chứ không nhất thiết là ung thư gan, rồi ung thư bao tử, ung thư những cái chi phần khác trên cơ thể mới dẫn đến cái chết. Và khi mà khoa học ngày càng được phát triển, y khoa ngày càng được nâng cao đó, thì hàng trăm ngàn các cái chết trong thời kỳ cổ đại và trung cổ nó không còn là một vấn nạn đối với chúng ta trong bối cảnh của thế kỷ 20 trở đi. Như vậy là chúng ta có phước báo hơn là cha ông của mình ở nhiều kiếp trước. Và giờ đó chúng ta không còn nỗi sợ hãi về những cái loại dẫn đến bệnh tật và chết như vừa nêu. Như vậy là khi cái trình độ kiến thức của con người được phát triển, nỗi sợ hãi nó sẽ được tan đi, tăng dần. Còn theo Đức Phật đó, kiến thức đó, nó có những giới hạn của nó. Kiến thức đó, thì chúng ta có học thì có biết, có kinh nghiệm được truyền trao đó, thì có những cái cơ sở để giải quyết các vấn đề. Đang khi trí tuệ đó là một sự tỏa sáng từ bên trong, có thể người đó không có kiến thức của khoa học, của hóa học, của vật lý, của ngoại ngữ, nhưng những vấn đề mà họ phán đoán và cái cách giải vấn nạn đó, nó có một cái nền tảng rất là vững chãi và mang lại cái kết quả an vui và phù hợp với đạo đức luật pháp rất là cao trong nhiều tình huống khác nhau, không có sai số. Cho nên một người mà vừa có kiến thức thế học vững và có được trí tuệ đó, thì sẽ thoát khỏi nỗi sợ hãi cho mình và giúp cho người khác cũng thoát được nỗi sợ hãi. Do đó thực tập tinh thần giải quyết các vấn nạn theo công thức phân tích nhân quả đó sẽ giúp cho chúng ta vẫy tay chào dần dà với những nỗi sợ hãi mà trước đây do vì không hiểu chúng ta nghĩ rằng nó ghê gớm lắm, nhưng mà trên thực tế nó rất là đơn giản. Một thực tập khác mà chúng tôi kính đề nghị đó, đó là thực tập giải quyết các vấn nạn ngay cái chỗ nó xuất hiện. Phần lớn chúng ta có thói quen đùn đẩy sự việc vào ngày mai, tháng sau, năm tới, thậm chí có nhiều người để đến 50 năm. Khi mà mình tạm quên nó đó, thì cái mối lo nó không có đeo mang mình. Mình có cảm giác chấn an rằng là mọi thứ sợ hãi bên sau đó đã được kết thúc. Nhưng theo Đức Phật đó, nếu mình không giải quyết nó bây giờ thì chúng ta phải giải quyết nó ở một thời điểm khác. Mà đang khi bây giờ thì chúng ta còn có sức khỏe, còn có nghị lực, bản lĩnh và thái độ làm quen với những vấn nạn này, thì việc giải quyết đó từ đó là thành công, dễ dàng hơn. Dù cực khó thêm một chút nữa nhưng mà chúng ta sẽ khỏe về lâu về dài. Cho nên tôi thường dùng cái công thức như thế này: ai chịu khó bằng khỏi khó chịu, và ngược lại, không chịu khó bằng khó chịu lâu dài. Cho nên vấn nạn nào đang tồn động trong ta với những người thân thì hãy cố gắng mình truy tìm nguyên nhân. Nếu tìm không được thì nhờ những người có trình độ chuyên môn tư vấn hoặc là cho những lời khuyên, do đó chúng ta có thể phanh ra được manh mối và giải quyết đó. Chứ còn để dâu về lâu về dài đó làm cho mình mệt mỏi lắm. Thì công việc đó, nó chắc chồng công việc, thời gian đó, thì trôi qua không dừng lại, tuổi đời của con người đó ngày càng gia tăng và sức khỏe càng thuyên giảm, rồi sự nhạy bén, tinh thần phấn chấn đó, ở tuổi trung niên trở đi đó bắt đầu nó giảm đi. Do đó mà mình không giải quyết dứt điểm cái vấn đề đó thì nỗi sợ hãi nó sẽ bám mình hoài. Và muốn giải quyết vấn đề đó thì theo tinh thần Phật dạy đó là đừng có giữ nỗi khổ niềm đau ở trong tâm. Một hình ảnh được kinh Phật đưa ra đó là mình hãy quán cái lá sen á. Lá sen thì thường nó có một cái độ trũng nhất định, và các cái lông trên lá sen đó nó có một cái cấu trúc, khi nước và sương tụ trên nó đó thì nó không có bị thấm. Chỉ cần có một cơn gió thoang thoảng đi ngang qua thôi thì lá sen là lá sen, mà nước sẽ bị hắt xuống dưới lòng đất và thấm vào trong lòng đất thôi. Tuy nhiên nếu ta giữ tình trạng lá sen đó yên trong vòng vài ngày, nước đặt trên nó thì ở chính giữa của lá sen sẽ có một cái độ úng thối nhất định. Và tương tự cái tâm của con người phải làm sao thực tập giống như lá sen là không giữ nước. Tức là những cái giọt nước sầu, khổ, phiền muộn, bực dọc, tức tối, nỗi đau, rồi những bất hạnh do công việc làm, gia đình, người thân thương, ta cứ quán chiếu rằng là nó không nên có chỗ giữ lại trong lá sen tâm của mình. Vì việc giữ lại những cái giọt sầu, giọt buồn, giọt đau trên lá sen tâm á, làm cho tâm chúng ta bị úng bởi những nỗi đau. Cuộc đời nó có quá nhiều sự bất hạnh rồi, cuộc sống nó có quá nhiều các áp lực rồi, mà việc giữ như thế có nghĩa là đang tự đì đọt mình, tức là biến mình trở thành nạn nhân thêm vài lần nữa. Chị em phụ nữ đó thì bán cầu trái đó, cái bộ não đó là phần cảm tính nó lớn hơn là bán cầu lý tính ở bên phải. Cho nên khi mà bị một nỗi đau nào thương tổn mình á, giống như mũi tên kim vào trong trái tim của mình, thì cái cơ hội mà rũ bỏ nó đó là chậm hơn quý ông. Vì cái tính chi ly, rồi cái việc nhớ dai, nhớ dài, dẫn đến nhớ rất dở các nỗi khổ niềm đau, làm cho cái cơ hội sống với hạnh phúc của chị em phụ nữ ít hơn là các ông đàn ông. Cho nên giờ chúng ta thực tập không nên giữ những cái giọt sầu ruột đau trên lá sen tâm. Và chúng ta cứ liên tưởng mỗi khi có lo đau đến với mình, mình lắc cái lá sen tâm, lắc tới lắc lui để cho nước nó không động lại, thì lá sen đó nó vẫn tươi, nó không bị úng. Công việc làm nó rất là đơn giản. Chứ còn mà mình mà nhớ dai nha, thì năm ngoái có sự kiện A tạo ra điều không vui, năm nay có sự kiện B tạo ra điều bất hạnh, ngày hôm qua có sự kiện D tạo ra cái chuyện gặp ghềm trong quan hệ vợ chồng, rồi chiều hôm nay có chuyện cái gì đó làm chúng ta không thể nào hạnh phúc được. Nếu mình có thói quen chất chồng như thế đó, cái độ calcium của những nỗi đau đó nó có thể tăng lên thành một cái núi cao vời vợi như là núi Thái Sơn vậy. Nếu chúng ta sống mà chừng 60 năm thì cái độ chất chồng đó trở thành là 60 năm. Cho nên là phải rũ bỏ nỗi đau. Thì cái sự sợ hãi như là một nỗi ám ảnh từ những cái cơn đau mà mình đã từng đối diện trong quá khứ, nó không có cơ hội đem đến chúng ta. Cái này phải thực tập thôi, chứ không thực tập đó, là nó như là một thói quen à. Và cứ mỗi một lần nỗi đau tái xuất hiện thêm một lần nữa là chúng ta bị ám ảnh về nó. Và có những người có thành kiến về nỗi đau nữa. Cho nên khi thấy những cái tình huống, sự kiện và con người na ná với những cái tình huống nỗi đau đến với mình trong quá khứ, một lần nào đó chúng ta bị ám ảnh trỗi dậy liền, và chúng ta sợ người đó, xa lánh người đó, gần như là không để cho nó có cơ hội tái xuất hiện. Giống như một người một lần nào đó bị phỏng đó, mỗi khi mà thấy lửa tự nhiên là nhát liền. Mỗi khi ai đó té xe đạp trong những lần tập đầu đó mà không có bản lĩnh rũ bỏ nó đau đó, lần sau thấy xe đạp là sợ không dám chạy. Cho nên là phải rũ bỏ nó. Mà muốn rũ bỏ nó thì chúng ta phải thực tập đó là không cường điệu quá vấn đề, không quan trọng quá vấn đề, không quan trọng quá con người. Thì chúng ta cường điệu nó làm cho nỗi đau trương sình, nó giãn nở ra, nó có cái nó phình ra ngày càng lớn hơn. Bản chất nỗi đau trong thực tế nó chỉ là một thôi. Mà cái cảm xúc mình lúc đó dâng trào mà được có những người khác đứng về phía mình, mang tư cách là bảo hộ, bên vực, hoặc là bưng bít, hay là ủng hộ đồng tình nó, thì cái nỗi đau nó có cơ hội liên minh. Cho nên tự nhiên nó có cảm giác là đau hơn, nhói hơn, lớn hơn. Còn khi mình đau một mình mà không có người nào là dỗ về đó, thì mình lại dễ quên nỗi đau nó đi lắm. Vì riết rồi nó quen. Mà khi quen rồi chúng ta không có cường điệu quá nó, không quan trọng quá nó, và do vậy chúng ta vượt qua nó một cách dễ dàng. Cho nên tu học theo Phật đó thì mình phải thực tập để chuyển hóa nỗi đau, chuyển hóa một cách tích cực, chứ không có đè nén ém ở bên trong. Cái mức ém đó, nó làm cho cái dòng cảm xúc bị trương phình ra dưới một hình thức là vô thức. Nó giống như một cái tảng băng ngầm đó, ở dưới lòng nước của dòng cảm xúc. Và khi cái con tàu sự sống của chúng ta đi ngang qua cái tảng băng ngầm đó, giống như tàu Titanic, thì cái cuộc va chạm đó sẽ làm cho tàu bị vỡ, và nước của cuộc đời sẽ chìm trên chiếc tàu cuộc sống của chúng ta, và là chúng ta sẽ bị chết. Cho nên theo Đức Phật đó là phải giải phóng một cách an toàn các dòng cảm xúc khổ đau và tiêu cực, để cho nỗi sợ hãi không có cơ hội đeo mang vào bám víu mình. Và chỉ cần để ý thôi là chúng ta sẽ thấy được nó thôi. Còn mà không đó, cứ mỗi lần nỗi đau xuất hiện đó, chúng ta có thói quen chồng chất, và cuối cùng đó, là không tìm thấy được hạnh phúc. Mặc dầu tiện nghi vật chất rất đủ đầy, nhưng mà nỗi đau vẫn còn y nguyên thôi. Vì đó thực tập nó sẽ giúp cho mình giải quyết được các vấn nạn. Thì đó là hai vấn đề chúng tôi muốn nói thêm, bổ sung cho cái bài chia sẻ ngày hôm qua.